Y Tiên Thiểu, chương 538, Ma Luyện Tinh Thần 2, góc truyện audio.com. Khi dãy cỏ tùy qua có kiểm tra tình hình của những linh thảo, linh mộc trong linh điền, những thứ này đều sinh trưởng rất tốt, nhất là một số bụi rậm ngũ hành bổ thiên chi, những chi nhân chi mã cất giấu bên trong, linh tính tăng lên nhiều, hành động cũng nhanh hơn trước, thoạt nhìn đều rất sống động, chẳng qua mỗi lần tiểu ngân trùng xẹt qua người bọn chúng, những chi nhân chi mã lại bị hù dọa trốn vào trong bụi rậm. Rất hiển nhiên, tiểu ngân trùng từng nhiều lần hù dọa đám chi nhân chi mã này, hoặc là nhìn bọn chúng chảy nước miếng, nếu không cũng sẽ không hù dọa bọn chúng thành như vậy. Ngoài ra, xu hướng tăng trưởng của nhân mộc thụ và đan mộc cũng càng ngày càng tốt. Nhất là nhân mộc thụ, đã mọc cao đến nóc nhà, hơn nữa trên đầu cành đã xuất hiện không ít nụ hoa, nhìn dáng dấp chỉ cần một thời gian nữa, hoặc là nhỏ lên vài giọt ngọc tủy vạn năm, nhân mộc thụ có thể nở hoa. Các loại linh thảo khác như tam nguyên kinh dịch thảo, niếp không thảo cũng rất khả quan, hiện giờ trong linh điền quả nhiên là một cảnh tượng sinh sôi nảy nở. Sau khi huyết đằng năm cánh được cắm vào trong linh điền, rất nhanh cắm rễ, nhưng tính tình của vật này còn có chút táo bạo, thấy mấy chi nhân chi mã đi qua bên cạnh, lại dùng xúc tu rút mấy chi nhân chi mã này bay ra ngoài. Sau đó, huyết đằng năm cánh đã bị tùy qua dùng cửu diệp huyền châm tùng đâm mấy cái, dưới công hiệu của ất mộc thần châm, tính tình thô bạo của huyết đằng năm cánh đã bị tùy qua đuổi ra ngoài, tính tình cũng thu liễm không ít. Nhưng huyết đằng năm cánh vẫn không thích ánh sáng, nhìn dáng dấp đến ban đêm, mới sẽ nhanh chóng sinh trường. Sau khi làm xong việc, tùy qua ngồi xếp bằng trên một khối ngọc thạch trong nhà kính, nhắm mắt thầm tư, nghĩ tới làm thế nào để một lần nữa đột phá, bước vào cảnh giới tỏa hồn. Trong Thần Nông Tiên Thảo Bí Quyết miêu tả cảnh giới tỏa hồn rất ngắn gọn, chính là dùng tinh thần hiệu lệnh linh khí trong thiên địa để người tu hành sử dụng. Chẳng qua, hiệu lệnh như thế nào, làm thế nào lợi dụng triệt để linh khí trong thiên địa trong Thần Nông Tiên Thảo Bí Quyết lại không thấy miêu tả. Tựa hồ, đối với tiên viên chân nhân, cảnh giới tỏa hồn này chỉ là một cảnh giới rất đơn giản mà thôi. Nhưng, chỉ có điều cảnh giới đơn giản như vậy, tùy qua lại chưa tìm được chìa khóa để mở. May là lúc trước Tùy Qua và Ngưu Duyên Tranh có nói đến một số thứ của cảnh giới tỏa hồn, vì vậy đối với cảnh giới này cũng có chút hiểu biết. Cảnh giới tỏa hồn, đầu tiên chú trọng tinh thần. Suy nghĩ của Ngưu Duyên Tranh và ghi chép trong Thần Nông Tiên Thảo Bí Quyết lại tình cờ trùng hợp. Tu vi cao thấp của cảnh giới tỏa hồn có quan hệ không lớn đến tu vi chân khí tiên thiên, chủ yếu quan tâm đến cường độ của lực lượng tinh thần. Lực tinh thần càng mạnh có thể điều phối sử dụng linh khí thiên địa cũng mạnh hơn, lực công kích phát huy ra đương nhiên cũng cao hơn. Chẳng qua, muốn đề cao lực tinh thần cũng không phải chỉ dựa vào ngồi thiền là được. Giống như Ngưu Duyên Tranh đã nói, cần phải ma luyện. Ma luyện của Ngưu Duyên Tranh chính là giao thủ với rất nhiều tiên thiên cường giả ngang cấp hoặc là cao cấp hơn hắn, dùng cái này ma luyện tinh thần của hắn. Nguyên nhân Ngưu Duyên Tranh giao thủ với người khác cũng rất đơn giản, chính là vì tu luyện công pháp hoặc là linh thảo, đan dược. Ngưu Duyên Tranh vận khí không tốt, cửu tử nhất sinh, hao phí nhiều năm mới tìm được công pháp. Gocchuyenaudio.com và tài liệu cần thiết để trúc cơ, nhưng thông qua những ma luyện cửu tử nhất sinh này, cảnh giới tỏa hồn của Ngưu Duyên Tranh cũng trở nên dị thường cường đại. Nhất là, sau khi Ngưu Duyên Tranh dùng quy tức thuật bế quan, chịu đựng thời gian cô tịch vô cùng dài, loại ma luyện tinh thần này mới là cường đại nhất. Nếu như không phải vì Tùy Qua lúc trước đã gặp Hàn Côn, cảm thụ qua sự đáng sợ của cảnh giới tỏa hồn, nếu lần đầu tiên là giao thủ với Ngưu Duyên Tranh, chỉ sợ ngay cả Tùy Qua cũng chịu thiệt thòi. Nhưng, rốt cuộc làm thế nào mới có thể ma luyện lực tinh thần của mình, Tùy Qua cũng hết đường xoay sở. Chẳng lẽ phải giống như Ngưu Duyên Tranh, tìm kiếm đối thủ khắp nơi, tìm lý do chém giết cướp đoạt linh thảo, linh đan của người ta? Cách làm như vậy, hiển nhiên là thấp kém nhất. Ma luyện, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể ma luyện đây? Tùy Qua cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu một đạo linh quang xẹt qua. Thật ra lúc trước Tùy Qua đã từng trải qua ma luyện tinh thần, đó chính là khi Khổng Bạch Huyên và tiên viên chân nhân đấu pháp. Bởi vì đấu pháp với Khổng Bạch Huyên, cho nên đạo thần niệm cuối cùng của tiên viên chân nhân mới biến mất. Thần niệm là cái gì, nói cho cùng chính là lực tinh thần biến thành, bất đồng là, loại lực tinh thần này đã cường đại đến mức người thường không thể hiểu được, một luồng thần niệm thậm chí tương đương với một phân thân của tiên viên chân nhân. Nói cho cùng, đạo thần niệm này cũng là lực tinh thần của tiên viên chân nhân biến thành. Còn thân thể của Tùy Qua, lúc ấy đã biến thành chiến trường đấu pháp của tiên viên chân nhân và Khổng Bạch Huyên. Nói cách khác, Tùy Qua chỉ cần có thể ôn lại tình cảnh lúc ấy, như vậy ma luyện tinh thần của hắn còn thu hoạch nhiều hơn trực tiếp giao thủ với bất cứ kẻ nào. Sau khi hiểu rõ điểm này, Tùy Qua bắt đầu nhắm hai mắt ôn lại cảnh tượng ngày đó Khổng Bạch Huyên và tiên viên chân nhân đấu pháp. Hô, chỉ chốc lát sau, Tùy Qua đột nhiên mở mắt không nhịn được kinh hô một tiếng. quá sắc bén, cho dù thông qua trí nhớ, nhớ lại tràng diện Khổng Bạch Huyên và Tiên Viên Chân Nhân giao thủ hôm đó, kiếm khí năm màu cũng làm cho Tùy Qua cảm thấy khó có thể thừa nhận, ngay cả thời gian một phút đồng hồ cũng không chống đỡ nổi. Kiếm khí năm màu của Khổng Bạch Huyên thật sự quá kinh người. Ngày đó khi Khổng Bạch Huyên toàn lực xuất thủ, nếu như không phải có thần niệm của Tiên Viên Chân Nhân cản trở, đổi lại là Tùy Qua đi ngăn chặn, sợ rằng sẽ lập tức mất mang. Tùy Qua thật sự khó có thể tưởng tượng kiếm khí năm màu của Khổng Bạch Huyên lại sắc bén như vậy. Còn Tiên Viên Chân Nhân dùng thần niệm thao túng Hồng Mông Thạch lại làm cho người ta có một loại cảm giác chịu tải và dung nạp vạn vật, có đôi khi ngưng trọng như núi, có đôi khi nhẹ như hồng mao, mặc cho kiếm khí của Khổng Bạch Huyên kinh người như thế nào, cũng bị đạo thần niệm của Tiên Viên Chân Nhân vững vàng chế trụ. Trận đánh hôm đó, hiện tại Tùy Qua nhớ tới, vẫn vô cùng chấn động. Nhưng khi Tùy Qua đưa lực tinh thần của mình dò hỏi đến chỗ sâu trong ký ức để cảm thụ đối chiến của hai cường giả này, lập tức lại bị kiếm khí vô cùng sắc bén trong hồi ức cắn nát. Mà kiếm khí này, vốn cũng không phải kiếm khí chân chính, chẳng qua là dấu vết tinh thần lưu lại trong trí nhớ của Tùy Qua mà thôi. Có thể nghĩ, nếu như là kiếm khí chân chính, Tùy Qua căn bản không có cả cơ. Góc truyện audio.com hội chống đỡ, nhưng kiếm khí của Khổng Bạch Huyên càng mạnh, hiệu quả Tùy Qua dùng để ma luyện dĩ nhiên càng tốt hơn. Cách chương.